quý vị và các bạn đang đồng hành cùng kênh podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, bất chấp các đợt chấn chỉnh, yêu cầu cập nhật SIM điện thoại chính chủ, những cuộc gọi quảng cáo bán hàng, chào mời đầu tư chứng khoán cho đến lừa đảo làm việc nhẹ lương cao, giả mạo công ty, cơ quan điều tra vẫn diễn ra hàng ngày. SIM rác chưa được dẹp triệt để, trong khi dịch vụ chatbot và ứng dụng OTT bùng nổ. Cùng với đó là việc lộ lọt thông tin cá nhân vẫn là vấn đề trầm kha, khiến người dùng không chỉ bị làm phiền mà còn luôn tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo trực tuyến. Đây cũng sẽ là nội dung chủ đề của podcast Điều Bạn Quan Tâm ngày hôm nay. Trước hết xin được cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã tham gia nội dung chương trình.
Cảm ơn biên tập viên Thu Hằng và xin được kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa nhà báo Duy Hưng, thưa quý vị và các bạn, đến ngày 15 tháng 5, các thuê bao không chuẩn hóa thông tin bị khóa và bị thu hồi theo quy định. Việc chuẩn hóa thông tin thuê bao khách hàng được xem là một động thái quyết liệt của cơ quan quản lý để ngăn chặn tin nhắn rác và cuộc gọi rác. Thế nhưng trên thực tế, tình trạng này thì vẫn diễn ra liên tục và dội bom người dùng. Thậm chí có nhiều khách hàng cho biết có ngày phải nhận tới cả chục cuộc gọi quảng cáo và lừa đảo khác nhau.
Alo, em chào chị ạ, em đang liên hệ với chị từ bên ngân hàng hàng hải nào vậy?
Chị Huyền ơi, em là Hiền á, liên hệ với mình bên ngân hàng hàng hải, ngân hàng MSB á.
Như nhà báo Duy Hưng và quý vị và các bạn vừa nghe thì có thể khẳng định là rất nhiều người thì vẫn bị cưỡng bức là nhận những cuộc gọi như vừa rồi. Và không chỉ một lần, một số điện thoại mà có thể là rất nhiều số gọi đến trong một ngày. Và tính đến ngày 15 tháng 5, gần 1 triệu SIM di động thì đã bị khóa 2 chiều và trường hợp không chuẩn hóa thông tin thì cũng đã bị các nhà mạng thu hồi. Và những tưởng chiến dịch rầm rộ này thì sẽ mở ra một môi trường viễn thông lành mạnh hơn. Tuy nhiên thì qua thời điểm 15 tháng 5 khoảng hơn 3 tháng rồi, người dùng vẫn tiếp tục phải đối mặt với hàng loạt cuộc gọi tin nhắn không mong muốn. Vậy thì theo nhà báo Duy Hưng, nguyên nhân thực trạng này đến từ đâu ạ?
Có lẽ là ai cũng biết sự phiền nhiễu bởi các hoạt động gọi điện nhắn tin mời chào, thậm chí là dọa dẫm lừa đảo hay là chiếm đoạt tài sản thì phần lớn là bắt nguồn từ những cái SIM rác. Đó chính là cái công cụ gây ra. Một trong những lý do chính là việc mua SIM rác mà chúng ta thấy ấy, thì nó vẫn còn đang quá là dễ dàng. Từ các cửa hàng trực tuyến trên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử. Bất chấp quy định về đăng ký thông tin chính chủ thì SIM rác vẫn ngang nhiên được bán ở các cửa hàng. Không chỉ mua SIM rác một cách dễ dàng ở các cửa hàng mà như tôi vừa nói đó, SIM rác được giao bán rất là công khai. Có thể dùng cái từ là sôi động trên các chợ mạng xã hội. Chỉ cần vài chục ngàn đồng thôi là có khi là người dùng cũng có thể mua được cái SIM rác rồi. Mà cũng chả cần phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tùy thân gì cả. Những người bán thì cam kết là SIM đã được chuẩn hóa thuê bao, về là chỉ việc dùng ngay thôi. Bên cạnh đó thì cũng còn có các cuộc gọi tin nhắn nó được phát sinh từ các công cụ phần mềm hay là những thiết bị viễn thông khác mà kẻ gian có thể sử dụng. Mà cơ quan chức năng, cụ thể là cơ quan công an ấy, vừa rồi thì cũng đã khám phá và bắt một số. Thế nhưng mà chủ yếu thì vẫn là từ SIM rác. Thế còn về phía nạn nhân thì cũng có thể nói thêm là thế này. Đối với các cuộc rác ấy, thì chúng ta trong nhiều trường hợp ấy, chính là người dùng chúng mình ấy, thì cũng chưa được thông thái cho lắm. Bởi vì nhiều người trong số chúng ta rất dễ dàng cung cấp những thông tin cá nhân như là số điện thoại, như là địa chỉ email cho những cái đơn vị ở trên mạng ấy mà nó không thực sự đáng tin cậy. Thế từ đó thì các thông tin cá nhân của chúng ta bị phát tán ra ngoài. Cũng có nhiều người dân là thấy rất phiền hà và cuối cùng thì nhận ra rằng là thôi, vẫn chỉ là tự mình chặn các cái số điện thoại làm phiền này thôi, chứ cũng không yêu cầu được gì từ cơ quan chức năng cả. Và cũng không thấy cái nhà mạng là xử lý cái tình trạng loạn SIM rác hay là cuộc gọi spam hiện nay. Như vậy thì cũng nhiều người cho rằng là cuộc chiến với SIM rác thì vẫn chưa thể có hồi kết, mà nỗi khổ của người dùng thì cũng chưa biết đến bao giờ mới hết khổ, với rất là nhiều nguy cơ hệ lụy từ cái vấn nạn SIM rác này.
Vâng, và trong khi hoạt động mua bán SIM rác thì vẫn diễn ra rất là phổ biến, dẫn đến tình trạng là bùng phát cuộc gọi quấy rối rồi là khủng bố đòi nợ, lừa đảo xúc phạm gây mất trật tự an toàn xã hội, khiến nhiều người thậm chí là bị thiệt hại tài sản, thì thêm một câu hỏi nữa được đặt ra là từ đâu những kẻ làm phiền có được số điện thoại và thông tin cá nhân của mọi người với một cái độ chính xác cao đến như vậy, thưa anh Duy Hưng?
Các chuyên gia thì cho rằng là sim rác, cuộc gọi rác sở dĩ nó cứ tồn tại dai dẳng bởi vì nó có một cái động lực về kinh tế. Nếu mà cắt những cuộc gọi rác, tin nhắn rác thì đương nhiên là nhà mạng sẽ bị cắt đi một khoản doanh thu cũng khá là lớn. Thế và một điều quan trọng nữa là một số đại lý họ đã ôm rất là nhiều sim rồi, nên bây giờ thì đang cố mà xả hết hàng ra để thu hồi vốn. Nhiều người thì cho rằng trách nhiệm thuộc về nhà cung cấp dịch vụ mạng, cung cấp dịch vụ viễn thông đấy. Thế mà theo thống kê mà tôi được biết qua báo chí thì mỗi ngày như đợt vừa rồi đấy, trung bình có độ khoảng 60.000 sim điện thoại mới được bán ra thị trường. Có một quan chức đó là ông Trần Duy Hải, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin Truyền thông thì khẳng định là các đại lý bán sim vẫn còn tình trạng sim kích hoạt sẵn bán ra thị trường. Nếu vẫn còn vi phạm tình trạng đó, tới đây thì Bộ Thông tin Truyền thông sẽ đề xuất chặn để không cho bán trên các kênh phân phối đó nữa. Thứ hai là không cho khuyến mại tràn lan, gây ra tình trạng các cuộc gọi miễn phí giá rẻ tạo ra các cuộc gọi rác đến khách hàng. Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy là tới đây thì cụ thể là bao giờ thì không thấy ông ấy nói. Thế và cái câu chuyện bây giờ các nhà mạng là không khác gì một cái đợt tăng giá cả. Tức là vẫn là các cái gói cũ thì bây giờ siết hết lại rồi. Không còn có những cái gói data hay là cuộc gọi nó nhiều như trước mà giá nó nhiều như trước nữa. Nhưng mà thực ra thực chất thì cuối cùng nó cũng không phải vì vậy. Vì bây giờ thậm chí là các cái cuộc gọi rác cũng đang nhiều hơn lên. Thế còn ông Nguyễn Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Viễn thông cũng thuộc Bộ Thông tin Truyền thông cho biết là để ngăn chặn triệt để cuộc gọi rác, chỉ các giải pháp kỹ thuật không thôi thì là chưa đủ. Tỷ lệ phản hồi của khách hàng chính là sở cứ để nhà mạng tìm ra và chặn đứng cuộc gọi rác. Người dùng di động thì cần có trách nhiệm phản hồi chung tay cùng với cơ quan quản lý nhà nước và các nhà mạng giải quyết câu chuyện này. Về điều này thì cá nhân tôi thấy là rất khó kiểm chứng và về hiệu quả của nó. Thế và như chúng ta đã biết là Bộ Thông tin Truyền thông thì đã có quy định là sau ngày 15 tháng 5 vừa rồi, thuê bao di động chưa chuẩn hóa thông tin thì có thể là sẽ bị khóa, bị thu hồi số về kho số. Ở đây không phải lần đầu tiên mốc thời gian được Bộ Thông tin Truyền thông yêu cầu các đơn vị thực hiện. Thế nhưng mà thực tế thì như chúng ta thấy và Thu Hằng có thấy đấy, nó vẫn đâu vào đấy thôi. Sim rác thì vẫn quay trở lại và có thể nói là còn lợi hại hơn xưa, rất là công khai thôi. Dư luận cho rằng đây là trách nhiệm thuộc về nhà cung cấp dịch vụ mạng, tức là tôi nhắc lại lần thứ hai ở trong chương trình từ nãy đến giờ. Thế và như phần trên đã đề cập, một nguyên nhân nữa chúng ta cũng cần kể đến ở đây, đó là theo khảo sát của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông thì 80% nguyên nhân lộ lọt dữ liệu cá nhân xuất phát từ sự bất cẩn của người dùng chúng ta. Thế thì thường là người dùng vô tình để lộ lọt thông tin cá nhân ở những cái clip ngắn đăng trên mạng xã hội, hay là cung cấp số điện thoại, thậm chí là địa chỉ nhà, số tài khoản cá nhân, có thể liên quan đến cái việc là chúng ta bán hàng online đó, thì phải đăng lên thôi. Trong cuộc sống hàng ngày thì người dân thực hiện kê khai nhập liệu các thông tin cá nhân theo trình tự quy định của một số các đơn vị cung cấp dịch vụ hay là trình báo ở một cơ sở nào đó, chính cũng là cái lúc mà thông tin cá nhân của chúng ta cũng có thể là bị lộ lọt. Ở lĩnh vực viễn thông thì đó là hành vi trao đổi mua bán thông tin thuộc phạm vi bí mật cá nhân, như là lịch sử của gọi đi, của gọi đến này, địa chỉ IP này. Có thể là những người này thì đang làm việc trong những cái công ty, những nhà mạng này, hoặc cũng có thể là ở một số nơi như ví dụ như là các trường học chẳng hạn. Vì cá nhân tôi khi mà vừa mới, tôi không tiện nhắc tên cái trường cụ thể, nhưng mà khi vừa mới đến để chuẩn bị làm cái tạm gọi là cái đề tài tốt nghiệp đi, thì lập tức có tin nhắn đến ngay là em hay là tôi thì có cái dịch vụ là làm thuê về luận án luận văn, thì nếu mà anh chị có thì liên hệ anh này. Thì chứng tỏ là lộ lọt ngay từ cái trường ấy rồi. Ở mảng kinh doanh trực tuyến thì chắc là cũng không ai dám khẳng định là nhân viên, những người lên đơn này, người vận chuyển hàng này, hay là người nhận món đồ thì không chụp hình lưu trữ những cái thông tin người nhận, người gửi để rồi sau này có thể sử dụng. Hay là đơn giản vừa rồi chúng tôi, cá nhân tôi ấy, có đặt xe qua app hoặc là đặt xe qua tổng đài để đi xe Hà Nội đi, hoặc là đi taxi trong nội Thái Nguyên này thôi, thì cũng đã có thể lộ lọt thông tin rồi. Bởi vì tôi vừa sau đó là vừa mới gọi một vài cuốc xe, thì sau đó là các bác tài là lập tức là kết nối Zalo với tôi ngay. Hay như là nếu mà chúng ta quay lại gọi lại cái dịch vụ đặt xe đấy, thì họ lập tức biết ngay là mình tên là gì, ở đâu, tức là họ đã lưu dữ liệu rồi. Thế thì cũng không biết là liệu họ có đảm bảo cái việc là bảo mật thông tin hay không, trong số nhân viên đó họ có giữ được cho mình hay không, để công ty đó họ giữ được cho mình hay không.
Vâng, tôi nghĩ là những cái như anh Duy Hưng vừa chia sẻ thì có lẽ là rất là nhiều người khi mà dùng mạng xã hội thì cũng sẽ đều có những cái phải chia sẻ những cái thông tin cá nhân khi mà đơn cử như là chúng ta mua hàng online trên mạng chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải để lại số điện thoại rồi là thông tin cá nhân, và đó tôi nghĩ đó cũng là lúc mà chúng ta đang vô tình là để lộ lọt thông tin. Có nhận định cho rằng thì hiện nay cái việc quản lý dữ liệu cá nhân người dùng và quản lý SIM điện thoại thì chưa thực sự chặt chẽ, và trước cái tình trạng quản lý lỏng lẻo như thế này thì chắc chắn là tin nhắn rác rồi cuộc gọi rác thì sẽ vẫn tiếp tục hoành hành. Thưa anh thì đây có phải là nguyên nhân chính bùng phát của các tin nhắn rác hay là cuộc gọi rác hay không ạ?
Điều đó thì có quá rõ rồi, chúng ta nhắc từ nãy đến giờ mà có thể là nói trên báo chí thì người ta cũng nhắc đến nhiều rồi, dư luận cũng nhắc đến nhiều rồi. Có một số nguyên nhân thuộc về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cái điều này thì cũng không thể nào mà phủ nhận được. Nói vậy vì là với cái việc phát triển rất là nhanh của khoa học công nghệ hiện nay, đặc biệt là công nghệ thông tin, thì việc truy vết các cuộc gọi rác từ những số điện thoại, từ những khu vực phát sóng để từ đó tìm ra manh mối, xác định được cái đơn vị cá nhân thực hiện những cái cuộc gọi rác đó thì có thể nói là không phải là quá khó. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận một điều là với lực lượng quản lý nhà nước hiện nay thì có lẽ là cũng còn mỏng về nhân lực. Chính vì cái sự gọi là chưa thực sự coi trọng cái việc đó nên là cái nhân lực bố trí cho cái lĩnh vực này nó cũng chưa được nhiều. Về vấn đề công nghệ thì nói như vừa rồi là không phải là quá khó, thế nhưng mà để xác định đối tượng thì nó cũng không phải hoàn toàn là đơn giản. Thế rồi xác định rồi thì cái việc xử lý như thế nào ấy, thì nó còn phải phối hợp giữa là nhiều cơ quan nhà nước khác nhau vì nó còn liên quan đến các vấn đề pháp lý nữa. Có một điều rất quan trọng là ý thức của mỗi người dùng chúng ta, rồi là mỗi người dân, người doanh nghiệp. Để được hạn chế được SIM rác thì ngoài chủ thể là các cơ quan quản lý nhà nước ra thì còn phải phụ thuộc vào cái ý thức của doanh nghiệp rồi của người dân. Khi mà ba chủ thể này cùng chung tay thì nạn SIM rác mới có thể được đẩy lùi. Thế tiếp đó là các doanh nghiệp viễn thông thì thấy là rõ ràng là vai trò hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Thông tin Truyền thông ấy, rồi là các cái đơn vị ở phía dưới có lẽ là nó cũng chưa được cao. Các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp viễn thông phải ngồi lại với nhau để tìm ra những giải pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn.
Vâng ạ, và trong khi chờ các giải pháp triệt để từ phía các cơ quan chức năng để tránh bị làm phiền quấy rối hay là bị lừa đảo từ những cuộc gọi SIM rác thì người dân nên làm gì thưa anh?
Có lẽ cách đơn giản nhất thì như theo tôi được biết và cá nhân tôi đã dùng đó là cài phần mềm chặn cuộc gọi mà có tính phí đấy. Có rất là nhiều phần mềm, thế nhưng mà mạnh nhất là tôi đã dùng có lẽ là cái phần mềm gọi là Truecaller. Tôi đã dùng nó khi mà bị cái nhân viên FE Credit nó làm phiền. Thế ngoài ra thì như tôi đã đề cập ở trên, đó là chúng ta có thể soạn tin nhắn báo cáo gửi tới đầu số 5656, truy cập vào website thongbaorac.ais.gov.vn để làm theo hướng dẫn. Và quan trọng nhất là bản thân mỗi người chúng ta, những người dùng này thì phải tự cập nhật thông tin để biết được thì đâu là cái cuộc gọi mà có thể là lừa đảo.
Quý thính giả đang nghe kênh podcast Địa bàn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên với chủ đề Những hệ lụy từ vấn nạn SIM rác. Và có thể khẳng định là đối với các hoạt động trên không gian mạng thì đây là một môi trường mới, môi trường mở, kết nối toàn cầu. Nên là việc hoàn thiện các cơ chế chính sách và quy phạm pháp luật trên không gian mạng là vấn đề không riêng gì Việt Nam mà rất nhiều các quốc gia khác đều phải quan tâm. Và hiện nay thì chúng ta đã có những quy định để đảm bảo an toàn an ninh mạng như là luật an ninh mạng, luật giao dịch điện tử, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hay luật công nghệ thông tin. Đã có nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông hay là tần số vô tuyến điện, rồi có các quy định của Bộ Luật Hình sự về tội phạm công nghệ cao. Vậy thì thưa nhà báo Duy Hưng, anh có đánh giá như thế nào về các hành lang pháp lý hiện nay và liệu là nó có thực sự đã bảo vệ được người dân trên môi trường mạng hay chưa?
Vâng, nhìn về tổng thể, như là biên tập viên Thu Hằng đã điểm qua hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vừa mới xong đó, thì cũng thể thấy là cái hệ thống của chúng ta cũng khá đầy đủ, chứ không phải là không. Nhưng mà nếu mà bảo là đã theo kịp với sự phát triển của công nghệ thông tin, của xã hội hay chưa, thì có lẽ là chưa. Thế và cũng còn cần phải tiếp tục thúc đẩy mạnh hơn trong cái việc là chúng ta xây dựng rồi là sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật làm sao đó để nó theo kịp với sự phát triển chung của xã hội và cái tình hình thực tế đang diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, mong rằng thời gian tới đây thì sẽ xử lý được triệt để cái tình trạng SIM rác, rồi cuộc gọi rác, tin nhắn rác để cho mỗi ngày chúng ta thức dậy không phải bị quấy rầy bởi những cuộc gọi rác và tin nhắn rác. Tới đây, podcast Điều bạn quan tâm cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã đồng hành cùng với chương trình ạ.
Cảm ơn biên tập viên Thu Hằng đã cho tôi tham gia chương trình này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.